chơi với anh này sau này nguy hiểm. Thật sự sau này cái anh mà lượm vàng mà cầm lên rồi bỏ xuống ấy, sau này ra làm quan đầu quân trong Tào Tháo á, sống đời sống bê bối, cuối cùng là chết cũng thảm thê thôi. Còn cái anh mà trong sáng thanh tịnh ấy, gặp vàng không thèm ngó, vì cái đó không phải của ta, vất của ta, không phải công lao của ta, không phải mồ hôi sức lực của ta, ta không thèm. Người đó sau này sống một đời sống thánh thiện an lành mà tiến để muôn đời. Cũng như hôm nay có TV mà có một cái anh taxi, anh nói nghe rất là cảm động, vừa taxi mà vừa bắt cướp mà vừa trả lại tiền cho người khách hàng, được khen những người tốt việc tốt đấy. Đâu phải hết tiền bạc, hết đô la, hết điện thoại di động mất tiền là nguyên nhân đau khổ cho người ta đâu, là nhiễm ô tâm tích con người đâu. Vấn đề là con người chứ. Như cái anh tài xế taxi mà ta thấy không, anh lượm được tiền bạc có, điện thoại di động có, và thậm chí như là thấy trộm cướp giật đồ của ta là nhào xuống bắt giùm. Thế thì đâu phải là vì tiền bạc mà nhiễm ô. Cho nên nhiễm ô tâm tánh hay không là người, chứ không phải là sự vật nó nhiễm ô. Do vậy cho nên nhìn bằng tuệ nhãn là bất cấu, không có gì là nguyên nhân đau khổ cho ai. Kể cả việc kim cương mà hiện giờ có, chỉ có hoàng tộc nước Anh nó có to như thế này nè, người ta có thể đánh, có thể giết, là có thể là xe tăng là đạn pháo, người ta giết nhau để mà dịch đấy. Nhưng mà có những người mà ta tu hành rồi, ta không thèm cái đó đâu. Đồ đó là đồ nguyên nhân của đau khổ, của chết chóc. Mỗi ngày ta có là vài bó rau luộc, vài miếng tàu hủ, dán cơm bình thường, mà tâm người ta an lành cho mà đi đó, ta cái gì kim cương lớn nhất thế giới này chi. Có người làm như vậy chứ đâu phải không có. Mà đã có người làm như vậy, trong sáng vậy, tâm tịnh như vậy, thì cái đồ quý này không phải là nguyên nhân đau khổ, là nhiễm ô. Do vậy mà nhìn bằng đạo nhãn ta kêu gọi là bất cấu. Mà đã không có nhiễm ô rồi thì nó cũng bất tịnh. Sự phát hiện tôi không có cái nào là trong sạch hết. Thí dụ như nhân kim cương này nặng 5 mới là 400 gram, vậy là nói về nhân kim cương này là quý báu, là thanh tịnh lắm ư? Không. Để hở ra thấy là người ta lượm đó, người ta ăn cắp đấy. Mà ăn cắp là đem ra mà theo cái luật pháp là tù tội chung thân, ăn cắp của hoàng tộc. Thế là viên kim cương này nó thành ra bất tịnh. Nó bất cấu có, mà đồng thời nó cũng là bất tịnh. Thành ra cấu hay tịnh là con người giác ngộ hay là vô minh, chứ không phải là sự vật trên đời này không có cái nào là cấu, mà cũng không có cái nào là tịnh hết. Ta nhìn giảng pháp như vậy đó, ta nhìn qua cái thập như thị của nó, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cảnh. Cho nên cái câu tôi nói ví dụ như nó là vũ vô thiết quả năng lưu khách, sắc bất ba đào dĩ nịch nhân. Câu đó nói chơi chứ nó không có chân lý. Mưa nó không phải là thiền, xích, dây, trói, khóa, vậy mà nó có thể giữ, nó cầm người khách ở lại. Còn sắc đây là gì? Chỉ cho nữ sắc á. Nó không phải là sống, nhưng mà nó có thể dễ nhận chìm người. Nói vậy là nói ước lệ sự vật đó có thể xảy ra, chứ không phải hễ nữ sắc nào cũng có thể nhận chìm người ta được. Có nữ sắc nhận chìm, mà có nữ sắc không hề nhận chìm mà làm nên sự nghiệp cho nhân loại, thế nữ sắc đâu phải là nhận chìm. Mà cũng có nữ sắc mà làm cho khuynh quốc khuynh thành, như là Tụ Vương vì nữ sắc là đắc kỷ, như là U Vương vì Bao Tử mà làm cho dông thân diệt quốc. Nhưng mà đâu phải người nào cũng như mấy ông vua đó. Do vậy cho nên là có nghịch nhân, có nhận chìm người hay không là nó tùy thuộc ở con người chứ. Do vậy cho nên là học đạo rồi, hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi, người ta thấy là sự phát triển này ta là mất. Cái gọi là không, cái pháp là không sanh không diệt, vì sanh không Phật sanh, diệt không Phật diệt, sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Không nhớ là gì, cái bản chất của Diệt Kim Cương không hề là tội lỗi, nhưng mà cũng không sạch, là vì cũng có người vì Diệt Kim Cương này mà tù tội, mà khổ đau. Cho nên không nhớ mà cũng không sạch, không thêm cũng không, không bớt. Nó giống như là sống ngoài một bóng bọt của nước biển vậy. Có những lúc mà nó vô dập, nó nhận chìm cả bao nhiêu làng, bao nhiêu tỉnh. Nhưng mà rồi có phải vì vậy mà nước biển nhiều thêm, rồi tới bây giờ đây nó trở lại bình thường? Đâu phải vì vậy mà nước biển cạn kiệt đâu, mà chẳng qua là duyên, cho nên là nó làm ra cơn bão, nó làm cho cái cơn sóng thần. Còn cái duyên mà cuồn cuộn bão táp đó hết đi thì nước nó trở về cái trạng thái bình thường của nước biển. Do vậy cho nên là thêm cái không có thật thêm, mà gọi là nước biển lưng gọi là bớt cái gì, không phải có thật bớt. Cho nên nhìn giảng pháp là thị chi pháp trung tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành hành thức. Cho nên cái gọi là không này nè, không này là không gì, là không có sắc quẩn chân thật, không có thọ, thọ quẩn không có chân thật, tưởng quẩn không có chân thật, hành quẩn không có thật thể, thức quẩn cũng không có thật thật thể, mà là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy. Vì lẽ nó không có thực thể. Cầu hết sức của cái bài kinh, cái bài kinh này là bao nhiêu đó để mà tu quán tu thiền. Thế cho nên cái gọi là không, đó là không sắc không thọ, không có tưởng, không hành, không có thức, nghĩa là ngũ quẩn đều không. Phải nhận thức cái không đó, là chứ không phải tìm cái không, cũng không đánh đổ cái có, không bác bỏ cái có, bỏ cái có mà đi tìm cái không, không tìm được đâu. Giống như là sợ, sợ chết, chết cháy mà đâm đầu lũi sông để chết, chết nước cũng là một cách chết thôi. Sợ cái có mà chạy đi tìm cái không cũng là một cái sự khổ đau của cái con người mê muội thôi, không có được gì hết à. Mà cái không ở đây là phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của nó, để đừng khổ đau vì nó. Theo giáo lý Phật là tịch chỉ đó, vạn pháp cấu tạo hình thành theo cái quy luật duyên sanh y tha khởi. Đáng lẽ kinh này là dùng cái từ duyên sanh thôi, chứ không dùng cái từ y tha khởi. Nhưng mà tôi viết cái chữ theo quy luật duyên sanh mà thêm chữ y tha khởi, có nghĩa là nhắc nhở mọi người, nếu mà các vị học như thức là các vị cũng học như vậy thôi à. Duyên thức học được gọi là pháp tướng, pháp tướng duyên thức học. Còn bát nhã này gọi là pháp tánh không tuệ học. Thì về học về pháp tánh không tuệ học á, về bát nhã này nè, thì ta nói là giải pháp duyên sanh, ta nói là cỡ đó thôi. Nhưng mà ở đây để như vậy, để tôi muốn nói với mọi người rằng nếu mà các vị mà học duyên thức học và học pháp tướng nhân sự vật bằng hiện tượng, các vị cũng sẽ thấy y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Nghĩa là giảng pháp là cái gì sanh, ai làm ra, thần thánh, chúa tể, thần linh nào ư? Không. Y tha khởi tánh, nghĩa là cái tánh của nó là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Thế cho nên là các vị mà học gọi là học như thích đó, nhớ nghe, học là nhiều vậy đó, nhưng mà phải đúc kết lại ba cái thứ tánh, phải nắm cho vững, biến cái ra chấp tánh. Mà nhớ được cái đó là các vị nhẹ lắm, nhẹ lắm. Ví dụ cái bình hoa này hỏi hoa gì, nói hoa hồng, các vị nói hồng thì tôi cũng nói là hồng vậy thôi. Chứ đối với tôi gọi là hồng vậy thôi, chứ kỳ thật chẳng có hồng gì cả mà gọi là hoa hồng. Và cái hoa kia, hoa gì nữa, gọi là hoa tulip. Nó tulip, tulip thì gọi là tulip, thì tôi cũng nghe tulip vậy thôi, chứ kỳ thật trong trí tôi không hề có hoa tulip, vân vân. Mà là sự vật hiện tượng, nó là phải nhìn qua thập như thế. tất cả đều là y tha duyên nhi thánh, nhi thánh khởi. Còn mình đặt tên cho nó cái hoa gì đó, đánh giá cho nó là quý nhiều quý ít, là giá trị như thế nào, ta gọi là biến kế sở là chấp đó. Cái đó là do ý thức của mình đặt ra, mình đặt ra mình làm cho nó sinh ra quý. Tôi nói ví dụ như cái viên kim cương mà 400 gram nãy nè, do mình đặt ra nó quý chứ. Chứ sự thật nó làm sao nó quý bằng một cái củ khoai lang, một củ cái mì. Nếu mà chạy giặt mà thật kỳ loạn lạc là một củ khoai lang, củ cái mì là nó cứu sống được, cầm hơi được 2 ngày. Chứ còn cái viên ngọc mà 400 gram kim cương là của hoàng gia giàu nhất thế giới đấy có, không hề cứu được 1 ngày để sống. Vậy mà người ta cho là quý ghê gớm lắm. Không phải là biến kế sẽ chấp không? Rõ ràng là do cái nhận thức của con người tự tạo ra cho nó một cái thần tượng, tự cho nó là quý, cái kỳ thật nó không cứu được trong một cơn đói khổ nào so với giá trị của khoai lang, của khoai mì, của chuối, của cái bắp. Cái viên ngọc 400 gram này không bằng đâu. Vậy mà ta cho nó quý đó. Cho nên cái học hành á, cái học Phật á, là phải tư duy như vậy để mà vận dụng trong cuộc sống. Chứ không phải học ở trong kinh là để trong kinh, và học Phật là để rồi cầu nguyện gian giá Phật trời này không, cái đó không đó, không có đem lại cái thiết thực đâu. Dù hình dạng của sự vật ngắn dài ngàn sai muôn khác, nhưng căn bản của chúng vẫn phát xuất từ ngũ uẩn mà sanh ra. À, bởi vì ngũ uẩn là cô động của ngũ căn, của lục căn, của lục trần, của thập nhị xứ, của thập bát giới, và của gì đó, của thất đại. À, do vậy cho nên ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai giai không, từ ngũ uẩn mà sinh ra. Một là sắc uẩn, đó là cái từ gọi chung tất cả vật chất từ vô tình đến hữu tình, tự thể cụ thể như là núi sông, nhà cửa đất liền, cỏ cây hoa lá, cho đến cái khái niệm trừu tượng như là được phước, như là có đức, như là phạm giới, như là sợ tội, vân vân. À, cái phạm vi của sắc uẩn nó nhiều như vậy đó. Cho nên cái này là học sâu và thích lắm. Tôi nói ví dụ như là như ngày nay là ngày 29 nè, nhiều người ăn chay lắm. Ờ, có bạn bè là mời ăn tô phở ngon quá mà không, cảm ơn, ngày nay tôi ăn chay. Là vì ăn chay mình đã hứa rồi, trong lúc mình thọ tam quy ngũ giới rồi mình có hứa ăn chay tháng 4 ngày mà, cho nên nay không ăn. Thế thì là cái ngày thọ giới mà các vị hứa là ăn chay tháng 4 ngày á, mà bây giờ các vị mà giữ cái lời hứa đó gọi là giữ giới. Còn thí dụ như là chư tăng ni mà ta giữ sa di 10 giới là hơn nữa, Bồ Tát 50 giới thí dụ vậy, mà người ta không phạm cái đó đó, cái công đức giữ giới đó, cái giới mà làm cho người ta không phạm đấy, cái đó người ta cũng gọi là sắc pháp đó. Sắc nhưng mà người ta gọi là vô biểu sắc, cái sắc đó nó không có biểu lộ ra, cũng gọi là thọ sở dẫn sắc. Do cái lúc thọ giới rồi mình phát cái tâm, mình hứa trước ta bảo như vậy, mà hiện giờ nó không có gì hết. Vậy mà khi mà muốn phạm là nó có công dụng, nó nhắc nhở, nó làm cho mình dừng lại không phạm. Cái đó trong đạo Phật cũng gọi là sắc đó, chỉ sắc pháp rộng vậy đó. Đó là thọ sở dẫn sắc, cái mà thọ sở dẫn, thọ sở dẫn sắc. Thọ uẩn là cái loại tác dụng tâm lý phụ thuộc phát xuất từ cái ý thức tâm vương, là cảm cảm nhận. Và cái cảm nhận đầu tiên, cảm nhận đầu tiên ta gọi là cảm tính. Tưởng quẩn cũng như thọ quẩn là cái tác dụng phụ thuộc, nó phát xuất từ ý thức tâm phương, mà nó đi sâu hơn là cái thọ quẩn. Giống như con gà ấp 7 ngày thì cái tượng trứng nó nở vừa vừa đông vừa đặc thôi, chứ chưa có con. Mà ấp được là 15 ngày thì là nó có tượng con, khẽ mở tượng con rồi, nhưng mà nó chưa thành đủ con gà. Thế thì là cái thọ, cái tưởng nó cũng giống như cái quá trình ấp trứng gà vậy. Về mặt nhận thức của trong con người của ta, cái nhận thức đầu tiên, cảm thọ đầu tiên gọi là thọ, mà cái nhận thức mà sâu hơn một phần thì gọi đó là tưởng. Còn cái thức quẩn thì là nó giống như là con gà mà tới cái ngày nở 21 ngày mà, thì cái trứng gà nó nở toàn diện, con gà có thể ra khỏi vỏ trứng là có thể đi ngay. Còn hành quẩn là cái tính năng động, vừa hàng vừa chuyển, nó là sự biểu hiện cái tính vận động vô thường của vật chất lẫn ý thức tâm vương. Cho nên tôi nói cái tiêu hành đó, cái tâm của ta cũng bị sự vô thường chi phối, lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, đó là biểu lộ sự vô thường vận động của về mặt tâm linh. Còn thể xác của chúng ta lúc khỏe lúc mà yếu, lúc mệt lúc mạnh lúc yếu, lúc trẻ cho tới lúc già, đó là sự biểu hiện của cái sự vận động vô thường về mặt vật chất. Cho nên hành quẩn nó chi phối cả sắc lẫn tâm. Thức quẩn là cái tác dụng nhận thức chủ thể, nó trực tiếp ghi nhận sự phản ánh của thế giới khách quan thông qua sáu cái giác quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thế thì cái thức quẩn của ta mà ta gọi là địa thủy hỏa phong không kiến thức đó mà, thì chính nó là thức quẩn của ngũ quẩn, và chính nó là nó biểu hiện ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, để cho ta nhận thức sự vật ở trên cõi đời. Thế thì là tới đó thôi. Còn cái khúc mà ta chia ra sắc quẩn có mấy ra, cái đoạn đó là còn sâu nữa. Cái đoạn đó là các vị Phật tử tại gia học nó mỏi mệt lắm. Thôi đừng ở đây được rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 98 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta tiếp tục học kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, và nối tiếp kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thành ra hôm nay là kỳ thứ 26. Như vừa rồi là đã đúc kết về cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là cái đoạn là Xá Lợi Tử: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức vật phục như thị. Sa lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức. Ta đã học hết cái đoạn đó rồi. Đại chúng để ý cái nguyên văn vậy là đa số là thuộc hết rồi. Rồi ngồi mình nghiệm cái nghĩa đó. Nghiệm cái nghĩa đã có dịch rồi. Rồi còn cái chân lý mà một phần đã viết vô đây, được phần tôi gợi ý tôi triển khai thêm á. Thế thì là mình nằm võng, nằm cái bố, ngồi dưới gốc cây hứng mát đều có thể đọc cái đoạn kinh đó và diễn đạt cái nghĩa lý đó ở trong trí của mình. Rồi những ý tứ mà ngũ uẩn giải không là nó không kiểu nào. Rồi đạo Phật dạy rằng là nhận thức cho được cái ngũ uẩn giải không như vậy để đem lại sự lợi ích gì. Và sự thật ngũ uẩn có giải không hay là không, sắc vật chất giải không là không kiểu nào, thọ tưởng hành thức không là không sao. Đã thế thì mình ngồi mình nghiệm vậy, cái mình đặt câu hỏi ra, cái mình tự giải đáp rồi tự mình trả lời. Cái gì là ngũ uẩn giải không có nghĩa là đồng nghĩa với vạn pháp giải không. À, trả lời đơn giản là câu tổng quát là vậy đó. Bởi vì sao vậy? Vì vạn pháp không ngoài 100 pháp, gọi là đại thừa bất pháp. Mà 100 pháp đó thì lại từ nơi ngũ uẩn mà triển khai nó ra. Do vậy cho nên là ngũ uẩn giải không đồng nghĩa với bất pháp giải không. Mà bất pháp giải không tức là vạn pháp giải không. Mà không ở đây là không như thế nào, nó rỗng trơn, nghĩa là không hề có gì hết. Cái đó xưa nay không có rồi. Nếu hoàn toàn không có gì hết mà tìm cái đó là đừng có tìm mắc công. Kể cả con người mình cũng còn không có nữa thì tìm là tìm cái gì. Do vậy cho nên đừng bao giờ tìm cái mà hoàn toàn không, dính dáng không, không có gì hết. Đạo Phật không bảo mọi người đi tìm cái không đó, vì cái đó không hề có, lấy gì tìm. Vậy thì cái không nào làm cho sự vật hiện tượng này nó rỗng tết, giống như là trong cái bầu hư không ở trên dòm thấy xanh xanh trong vũ trụ đó ư? Cũng đạo Phật cũng không phải dạy con người ta để biến cái vật chất này để thành cái rỗng tết trong rỗng xanh xanh đó, là gì có biến cũng không biến được. Không có một cái đức siêu nhân siêu nhiên nào mà làm cho cái vật chất hiện tượng, sự vật và vật này mà nó trở thành ra không có gì hết. Không ai làm cái đó được. Cho nên là tìm cái trống không mà bằng cái cách là bằng cách nào đó tưởng tượng cho vật chất đều không có gì, đều tan biến hết trở thành không, là một cái lối ngây ngô vô ích, không có lợi ích gì hết. Còn như muốn cho đừng có vật chất mà mình không phải là muốn cho nó biến tiêu hết, mà muốn cho nó rỗng giống như không vậy, thì cũng không phải là không. Cái chỗ trống rỗng mà máy bay bay được, thả diều diều lên được, thả bông 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 bay được, nó trống rỗng đấy, cái đó trong chỗ đó cũng không phải là không đâu. Nó có vô số cái có tổng hết chứ. Vậy thì tìm cái không ở đâu cho có bây giờ? Thế thì là mình thấy rõ là ba bốn cái thứ mình nêu ra đó gọi là giải không đó, nên là tìm đều không được, không có. Và nếu có là sao? Nếu có được không có, hoàn toàn không có. Cái tưởng tượng mà tìm như vậy là vô ích thôi, là cờ khạo làm cho đau khổ thôi. Vậy thì cái mình học ngũ uẩn giải không này, mình nhận thức về vạn pháp giải không này là để thấy được cái chân lý. Cái chân lý là của sự vật đó là cái thể của nó là không. Cái từ của Phật học tôi gọi là đương thể tức không, nghĩa là sự vật hiện tượng dựa trên vật chất này mà phải biết cái tính chất của nó không. Không là sao? Không là chúng nhân duyên sanh, pháp ngã thiết tức thị, không diệt nhi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Tất cả vật chất đều do nhân duyên hòa hợp, chứ không thể tự có một cái nào mà tự nó để sanh ra nó bằng đơn thuần cái chất liệu của nó. Không có. Nhân duyên trùng trùng vô tận. Phải nói nhân duyên trùng trùng vô tận là mới đúng nha. Cho nói nhân duyên mà còn chỉ là từng món một được, đó là chưa phải đâu. Nói cái ở trong cái thuốc lá thôi nha. Cái thuốc lá mà ngày nay mà là trên TV mà mỗi ngày mà mỗi nhắc nhở mọi người để bỏ thuốc lá, đừng hút thuốc lá đó. Người ta nói trong chất thuốc lá đó, nó có 3-4 ngàn cái thứ chất độc hại ở trong cái khói thuốc lá. Cả 4 ngàn chất hơn nữa cũng có, chưa phát hiện hết. Thế thì trong khói thuốc lá đó mà nếu cũng mắt thường mà mình hiểu biết thường mình làm sao mà mình nói được mấy ngàn chất chứ. Vậy mà người ta nói mấy ngàn chất độc ở trong. Đó là cái nghĩa duyên sanh, duyên là vậy đó, vô phương. Trong một cái sự vật này anh nói bằng cái gì sanh ra nó, anh nói vài món không bao giờ thấm thía gì đó. Anh nói đây là cao lanh, là đất sét, đúng chưa? Chưa. Nói trong này có nước, đúng đấy, nhưng mà đâu phải cỡ đó. Trong này có lửa, trong này có củi rừng, trong này có bàn tay, trong này có người ta. Mình anh nói cỡ đó cũng trúng hết đấy. Nhưng mà anh nói từ đời này qua đời khác, chết từ kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ nói trúng được. Đó là cái chân lý duyên sanh của đạo Phật muốn dạy cho mọi người thấy được là trong một pháp trung trùng duyên khởi mà sanh. Trong có thuốc ngày nay người ta phát hiện ra cả mấy ngàn chất độc. Cho nên chẳng những người hút thuốc bị, có thể là nó là một cái tác nhân mạnh mẽ trong việc ung thư phổi, mà những người ngồi mà chịu trận mà ngửi cái khói thuốc cũng bị cái bệnh ngang ngửa như người hút thuốc vậy. Thế cho nên là tôi về mặt xã hội mà có những cái ngân hàng người ta là ta làm máy lạnh đóng cửa bình bù, mà những cái cậu thanh niên mà ăn mặc bánh bao mà vô hút thuốc đó, tôi nhìn tôi thấy sao đâu, không hề biết cái gì trên cõi đời này tầm thường cỡ vậy ư. Tôi nói thẳng với mấy nhân viên ngân hàng, tôi nói ngân hàng phải ra cái bản nội quy để nhắc nhở làm sao chứ. Chứ khách hàng mà cái nhà là mấy lạnh dày mà đốt ung như vậy, rồi mấy cô ở đây là năm này qua năm kia, rồi mấy cô làm sao chịu nổi. Nhưng mà rồi họ cũng chiều khách hàng, cũng chiều vì cái cơm ăn áo, coi như bán thân thể mình từng ngày từng phần để ăn á. Tức là mình chịu cái tận quý diệt đó để lấy cái đồng lương hàng tháng. Đau hết sức, cái xã hội gì khác nó đau lắm. Ung vậy là bước cái cửa vô cái là khác, khác hết sức là khác xa. Mà ngồi trong đó năm này qua năm kia làm sao người ta chịu nổi. TV báo chí đồ đăng nhắc nhở động viên vậy mà dường như không nghe, không thấy, không biết gì hết. Thế này là tôi nói một cái điểm là nhân duyên là vậy. Trong khói thuốc thôi mà nhiều lắm. Còn trong cái khói xăng xe đây nè, trong đó có chất xì, chất sắt, chất đủ thứ chất, mấy chục thứ chất làm cho ô nhiễm môi trường. Chứ không phải là mình nói xăng là xăng đâu. Xăng người ta pha chất xì, rồi giờ là thế giới ta la chất xì quá rồi, giờ định pha cái chất khác, mà chất khác là nó có cái tác hại khác. Thì đều là nói như vậy để tôi nói đại chúng là để mình tư duy về cái chân lý duyên sanh của đạo Phật hay lắm. Duyên sanh hết. Để chi? Để mình thấy cái sự bất an, sự bất ổn, sự tan rã, sự hoại diệt của duyên. Duyên mà nó cấu tạo, nó hòa hợp lại, đang còn tồn tại thì gọi là sanh. Rồi cái duyên đó nó có thể tan hoại, nó hư rã, nó mục nát bất cứ lúc nào, mà nó tan rã thì gọi đó là diệt. À, thì do nhân duyên sanh hòa hợp tồn tại thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi đó là diệt. Nói gì gì nói nghe. Ở ban nào? À, quay đi. À, học cái đó để gì? Học cái đó để mà nhìn. Ôi, tôi nói nó nhìn nhiều cái nó hay lắm. Tổng thống Suharto, nước Indonesia, 32 năm nắm quyền hành. Bây giờ dân chúng nó phản kháng, nó biểu tình rồi từ chức, bây giờ từ vợ cũng xuống chức, rồi con trai con gái gì đều xuống chức hết, đau khổ tràn ngập tất cả những sự nghiệp, và coi như là dân chúng kiểm kê và kiện tụng đưa ra tòa án, rồi tù tội cỡ nào và tịch thâu cỡ nào, chừa lại bao nhiêu chưa nói dứt khoát được. Thế thì là cái thứ tiền của vật chất, địa vị chức tướng đã làm cho con người sung sướng ghê. 32 năm làm vua mà. Nhưng mà đó là nhân duyên nó hòa hội tụ lại, thì lúc đó mình vậy đó, mình có làm vậy đó. Bây giờ nhân duyên cũng là nhân duyên. Hồi đó người ta bỏ phiếu, người ta bầu mình là nhân duyên không, chứ khi không mình làm sao mình làm tổng thống, mình làm sao mình làm thủ tướng, mình làm sao mình làm quốc hội được, là do ta bầu mình. Thế thì là cái đạo đức của mình, cái việc làm của mình nó không đáp ứng được yêu cầu, thì bây giờ nhân viên chia ly coi như là họ rút cái quyền bầu cử của họ lại. Cái hành động biểu tình là hành động lấy phiếu trở lại. Hồi đó nhân viên họp, tôi bầu anh bằng lá phiếu, bây giờ tôi phản đối, tôi đòi anh từ chức, có nghĩa là tôi rút lá phiếu của tôi trở lại. Mà tôi rút lá phiếu trở lại là anh làm tổng thống anh cũng phải xuống chức, anh không xuống chức là bị đảo chánh, là anh cũng bị chết thôi. Thế là chẳng phải lý nhân viên đó sao? Tiền tài danh vọng địa vị nó tan rã dễ dàng như vậy. Cho nên nhìn cái lý duyên sanh nó hay lắm. Để chi? Để trong cuộc đời của mình làm ăn sao mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả, mà mình cái đầu óc của mình được an lành, được thanh tịnh, được rảnh rang, được trong sáng, thì cái đời sống còn có ý nghĩa. Nếu mà mê muội cái chân lý duyên sanh như quyển giảng pháp giải không, mình vui đâu. Mình tưởng tượng rằng cái quyền hành quy quyền thế lực của mình là nó tồn tại vĩnh cửu mà, mê mũi mà, thì cái việc đó không cần nhắc lại. Đất nước ta cũng đã có, là cái trào cái thời kỳ năm 63, đất nước ta rất rõ rệt là đề nó gần đó nha. Philippines thì là tổng thống Marcos đau khổ cho tới bây giờ, vợ và con vẫn còn đau khổ trong vấn đề đó. Rồi bây giờ thì tổng thống Suharto Indonesia cũng đang trong vòng đau khổ đó, và còn các vị tổng thống ở Hàn Quốc cũng đang đau khổ đó. Cái sự đau khổ đó là đều là chúng nhân duyên sanh pháp hết, do các pháp nhân duyên mà sanh ra tiền tài, ra danh vọng, ra địa vị. Và cuối cùng rồi nhân duyên tan rã chia ly thì nó sanh ra đau khổ. Cái vui thời gian trước rồi nó đi lần tới cái quả khổ. Do vậy cho nên cái vui đó, cái vui tạm bỡ, cái vui duyên sanh, cái vui tạm bỡ, thì cũng do duyên diệt nó sanh ra đau khổ. Cho nên thấy được cái chân lý duyên sanh để mà mình tạo cho cuộc sống của mình một đời sống nhẹ nhàng. Nếu mà mọi người trên xã hội này mà thấy được cái chân lý đó thì người ta không có tham vọng lớn, ta không có mê mờ vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi để người ta khuynh lát nhau, người ta triệt hạ nhau, người ta gây đau khổ cho nhau, mà người ta chia sẻ nhiều cách để cho tâm hồn, cuộc sống của gia đình mình được an lành, đầu óc mình được an lành, có không gian trống trải để nghỉ ngơi, và xã hội cũng đều được cái lọc, hưởng được cái lọc chung của đất nước, của tổ quốc mình đã được bình đẳng trong cuộc sống an lành. Nếu mà cả mọi người mà đều thấy được cái chân lý duyên sanh của giải pháp, thấy được cái chân lý dạng pháp giải không, thì nó hạn chế được cái dục vọng, cái tâm bất thiện, cái tâm bảo thủ tham lam của ta, để cho đời sống có ăn. Cũng yếu là cái chỗ đó đó, mà nó là chân lý rõ ràng, cho nên tôi nói nó trùm khắp, không phải một đất nước Việt Nam, không phải là Phật giáo ra đời tại Ấn Độ, mà cái chân lý duyên sanh đó có giá trị tại Ấn Độ, mà cái chân lý đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu, nó khách quan tồn tại, cho nên trên đất nước này ở đâu cũng đều là bị sự chi phối của cái chân lý duyên sanh đó. Nếu ai không thấy, không nhận thức được nó thì sẽ sai lầm trong cuộc sống, sẽ đau khổ mà thôi. Đây, cho nên học cái Bát Nhã mà để ý được cái đó trong cuộc sống tốt lắm. Thế thì là cái đoạn rồi là ngũ uẩn giai không. Mà tôi xin nhắc lại là Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kiên ngũ uẩn giai không. Bất cứ một Bồ Tát nào hành tâm được cái chân lý Bát Nhã Ba La Mật Đa này, người đó sẽ tư duy quán chiếu thấy rõ cái tính chất giai không của ngũ uẩn, thì độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là người này vượt qua những sự khổ não đau thương một cách dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Bởi vì cái khổ não đau thương đó coi vậy chứ nó không có thật tánh. À, học cái những cái bài tới này là hay lắm. Cái khổ mà các vị học là khổ đế mà Đức Phật dạy đó mà. Khổ đế là cái chân lý về khổ đó. Chân lý đó là chân lý bất liễu nghĩa. Do vậy cho nên người ta quá giải cái khổ dễ dàng. Mê thì tham sân si, mạn nghi, phẫn hận, phú não, tật sân, nó tác động, nó hoành hành, cho người ta tỉnh thức rồi thì tất cả cái nguyên nhân khổ là những phiền não vô minh đó, người ta quá giải, nó tiêu diệt cách như là không có, không còn bụi bặm, không còn cái gì, cái dấu vết, vì nó không có thực tánh. Cho nên quá giải nó dễ dàng lắm. Độ nhất thiết không ách, vượt qua tất cả không ách, mà không cần ai mang ơn gì hết, không cần một vị nào ban tặng phước đức gì hết, mà tự cái bằng độ mà vượt qua hết. Hành động của mình, tâm tư của mình, sống nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, tự nó vượt qua khổ ách, chứ không cần phải gian sinh cầu nguyện lại lục. Và theo giáo lý đạo Phật thì càng không có người nào có uy quyền thế lực nào để ban tặng cho ai. Bây giờ là học tiếp đây đã. Đoạn thứ 32, 12 nhập, 18 giới. Vẫn là pháp duyên sanh y tha khởi. Thế thì cái đoạn này nguyên văn của nó là Xá Lợi Tử vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô vô minh việc vô vô minh tận, cái đoạn đó như thế. Có nghĩa là này Xá Lợi Phất, không có nhãn căn giới. Nhớ là cái chỉ giới là từng phần. 18 giới tức là 18 phần mỗi phần nó có cái vị trí của nó có cái ranh giới, cái phạm vi của nó. Nếu mình tách nó ra, mình để chung thì mình thấy nó tương quan tương duyên nhau, nó kết thành ra cái vũ trụ vạn hữu này là tương quan tương duyên nhau, là do lục căn, lục trần, lục thức gọi là 18 giới. Tách rồi căn, lục trần, lục thức ra thì cái vũ trụ này coi như tan rã, không còn gì. Tuy nhiên căn trần thức có tác động qua lại nhau, mà để cho có chủ thể nhận thức, đối tượng nhận thức, để thành ra sự nhận thức, tức là căn trần thức có ba món. Do vậy mà con người là chủ thể nhận thức, núi sông đất liền sự vật hiện tượng là đối tượng nhận thức, và cái công dụng của sáu cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái công dụng nhận thức. Nhờ ba cái món đó hợp lại gọi chung là thập bát giới, hợp chung lại để có chủ thể nhận thức, có đối tượng nhận thức, là có cái công dụng nhận thức mà hiện tượng sự vật tồn tại, mà người ta gọi là ta đang sống trong cái vũ trụ, trong cái bầu vũ trụ. Trong cái bầu vũ trụ thì có vũ trụ quan, nhân sinh quan, tùy theo cái nhận thức của con người mà không rời 18 giới đó. Nó giống như trong cái tivi á, nó có mấy cái đèn màu, mà khi mà nó hiện hình lên là màu như vậy đó, để hỗn hợp lại thì bắt lên là nó thành ra màu vậy, sắc vậy, hình ảnh như vậy. Nhưng mà nếu mà làm bể một cái ngọn đèn màu mà nó chiếu pha lên màn kiến đó, nếu mà làm bể ba cái chỗ đó, ba cái điểm đó, thì màu sắc gì không còn gì nữa hết, đều là duyên sanh không. Ấy, cái tivi đó lấy là duyên sanh không, nó nương nhau mà nó thành á, nó nương trong đó nổi cái điện tử mà người ta làm ra cái tivi là so với cái máy tính bây giờ đó, thì nó đơn giản hơn cái máy tính nhiều. Vậy mà nó còn vô số nhân viên trùng trùng như thời. Do vậy cho nên là khi nó kết hợp thì nó 18 giới nó kết hợp, nó thành ra sự vật hiện tượng chủ thể phân biệt trên cõi đời này. Nhưng mà chia ly ra thì thấy nó từng phần từng món hết. TV mà nó chiếu ra các vị thấy mà mở lên nó thấy có 6 màu mà. Từ 6 màu đó nó hỗn hợp vô trong những cái màu sắc thực tiễn, cho nó là 6 màu riêng lẻ đó, gọi là giới đó. Xanh, đỏ, tím, vàng, đó lợn, đó đậm vậy đó. Nghĩa là nó có cái ranh giới đó, thập ranh giới nó cũng vậy, hỗn hợp lại thì thành vũ trụ vạn hữu nhân sinh. Nhưng mà nó chia rẽ ra thì nó gồm cả có lục căn, lục trần, lục thức. Cũng như cái tivi là chiếu lên thì nó đủ màu sắc ở trong một cái sân khấu đẹp đẽ biến ảo vô cùng, nhưng mà kỳ thật là trong đó nó có sáu giới, xanh đậm, xanh lợt, cái đỏ đậm đó là cái vàng lợt. Lại để là buổi chiều mỗi gì mà mở lên trước cái giờ mà ta sắp chiếu đó, thì mỗi một màu nó có cái ranh giới của nó vậy, từng sọc mà hỗn hợp lại duyên sinh ra nó thành hình ảnh biến ảo vô cùng. Thì thập bát giới này cũng giống y như vậy. Lục căn, lục trần, lục thức thì thật là nó có ranh giới riêng biệt của nó, có phạm vi của nó, màu sắc của nó, nhận thức của nó. Nhưng mà hỗn hợp lại nó thành ra đối tượng nhận thức, chủ thể nhận thức và cái nhận thức của con người. Cho nên cái thập bát giới này nghiên cứu thấy nó hay lắm. Sự vật hiện tượng nó sinh hoạt tách 18 giới này mà tách rời ra là không còn gì, cái vũ trụ này không còn gì để nói nữa. Quan trọng vậy đó chứ không phải vừa đâu. y như cái tivi mà thắp bỏ từng màu một, từng sọc sọc, và mỗi buổi chiều trước khi phát hình nó để cho mình dò đài, thắp bỏ đó ra cái tivi không còn gì để gọi là cái tivi nữa. Xá Lợi Tử không có nhãn căn, ngũ căn, tẩy căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Đây, ngũ quẩn gia không là nói tổng quát, rồi nói chia ly ra, nó chia nhỏ ra đó mà. Thì nhãn căn tức là con mắt này, nhĩ căn là cái bàn tay, cái lỗ tai này, tẩy căn lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là con người, ý căn là cái bộ não. Ở đây nói cách nghĩa là nhẹ nhàng và không có ngần ngại vậy đó. Đây Xá Lợi Phất không có nhãn căn gì hết. Hồi nào giờ Như Lai nói cho mấy ông biết rằng là cái tội lỗi của mấy ông là có thể là do lục căn các ông đó nha. Các ông mà không làm chủ lục căn các ông mà không kèm là cái ông Mỹ nó tác động, nó hoành hành, nó sai sử các ông là có thể đấy. Cho nên là phải giữ gìn lục căn, phải cẩn thận đối với lục căn của mình, đừng có phóng dật,